là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái dành hơn 26.000 tỷ đồng để đầu tư kết cấu hạ tầng.
Đến nay toàn tỉnh đã có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Yên Bái sẽ hoàn thành làm nhà cho 290 hộ nghèo trong năm nay.
Các nhà vườn đang tích cực chăm hoa phục vụ thị trường Tết.
Cơ quan chức năng khởi tố 170 vụ liên quan đến ma túy.
Tiếp đó sẽ là ghi nhận những đóng góp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của lực lượng tuyến đầu tỉnh Yên Bái.
Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa có công văn số 4476 về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cả nước hiện nay, đặc biệt là nguy cơ biến chủng mới Omicron với khả năng lây lan tốc độ nhanh xâm nhập vào Việt Nam, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh và ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, các cơ quan đơn vị trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau. 1. Tiếp tục chủ động linh hoạt thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, đảm bảo xử lý nhanh, hiệu quả, kịp thời, kiểm soát tình hình dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ và trên nguyên tắc thẩm quyền tại chỗ, nhân lực tại chỗ, phương tiện tại chỗ và gắn trách nhiệm tại chỗ. Không được lơ là chủ quan mất cảnh giác nhưng cũng không hoang mang mất bình tĩnh. 2. Yêu cầu các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, gọi tắt là cơ quan đơn vị, phải xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, có phương án xử lý rõ ràng khi có các trường hợp F0, F1, F2. Chủ động phối hợp với các cơ sở y tế triển khai xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Định kỳ ít nhất 5-10% hàng tuần hoặc 2 tuần trên một lần cho cán bộ công chức viên chức người lao động. Tăng tỷ lệ và tần suất xét nghiệm khi xuất hiện các nguy cơ cao hơn và phải tự trả phí xét nghiệm theo quy định. Hàng tháng báo cáo việc triển khai thực hiện của cơ quan đơn vị về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh. 3. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố. Trưởng Ban chỉ đạo cấp huyện chủ động quyết định các vấn đề xử lý tại địa phương khi có tình huống dịch xảy ra. Theo quy định, nếu xuất hiện F0 trên địa bàn phải thần tốc truy vết, xét nghiệm nhanh để tách người nhiễm COVID-19 ra khỏi cộng đồng, đồng thời khoanh vùng hẹp, truy vết và xử lý triệt để tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Chậm nhất sau 2 giờ phải đưa ngay F0 vào cơ sở điều trị, chậm nhất sau 24 giờ phải rà soát xong toàn bộ các trường hợp và khu vực có liên quan để nhanh chóng đưa địa phương trở về trạng thái bình thường mới. Tổ chức ngay việc rà soát thẩm định từng nhà về các điều kiện thực hiện cách ly y tế đối với tất cả các hộ gia đình trên địa bàn. Lập danh sách các hộ gia đình có nhà ở đủ điều kiện cách ly các trường hợp F1, F0 theo quy định. Sẵn sàng phương án quản lý F0 cách ly F1 tại nhà theo hướng dẫn tại công văn số 2200 ngày 26 tháng 10 năm 2021 và công văn số 2204 ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế. Khẩn trương rà soát đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tiêm vét vaccine phòng COVID-19 cho người chưa được tiêm hoặc người chưa tiêm đủ 2 mũi, nhất là đối với người cao tuổi, người mắc bệnh nền, lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ cao để quản lý tiêm vaccine, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế sớm, điều trị kịp thời. Hoàn thành việc tiêm vét trước ngày 20 tháng 12 năm 2021. Tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo kế hoạch số 244 ngày 9 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngay sau khi Bộ Y tế phân bổ vaccine đảm bảo về thời gian và an toàn trong tiêm chủng. Địa phương nào để xảy ra có đối tượng F0 trong độ tuổi tiêm chủng mà chưa được tiêm hoặc đến lịch tiêm mà chưa được tiêm đủ 2 mũi vaccine do bỏ sót đối tượng, trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước ban chỉ đạo tỉnh. Gửi kết quả rà soát các hộ gia đình có nhà ở đủ điều kiện cách ly các trường hợp F1, F0 và kết quả rà soát các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 về Sở Y tế để theo dõi tổng hợp trước ngày 15 tháng 12 năm 2021. Tiếp tục giám sát chặt chẽ những người về đến địa phương từ các tỉnh khác đang có dịch để triển khai cách ly, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe theo quy định. Đặc biệt tăng cường giám sát quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, đặc biệt các trường hợp đến đi về từ các quốc gia khu vực đã ghi nhận và lây nhiễm biến chủng mới như khu vực Nam Châu Phi, Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique và một số quốc gia khu vực châu Âu. Nếu phát hiện trường hợp người dân khai báo y tế không trung thực hoặc không khai báo y tế, không thực hiện cách ly y tế theo quy định để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ra soát và thực hiện công tác bảo đảm an ninh xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 và Nghị quyết số 116 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ, đảm bảo không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chăm sóc y tế khi cần. Tiếp tục quan tâm tư vấn giới thiệu việc làm cho các lao động từ các tỉnh trở về địa phương, các lao động chưa có việc làm ổn định, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục thị trường lao động. 4. Sở Y tế. Chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương chỉ đạo xử lý nhanh kịp thời, sẵn sàng mọi điều kiện khi có các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo hoàn thành độ phủ 2 mũi vaccine cho tất cả người dân thuộc diện chỉ định tiêm chủng hiện đang sinh sống trên địa bàn. Chỉ đạo việc phân bổ vaccine, tổ chức tiêm vét cho tất cả các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng mà chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Yêu cầu tất cả trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ duy trì các điểm tiêm chủng thường xuyên tại đơn vị để kịp thời triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng có nhu cầu. Chỉ đạo các cơ sở y tế hướng dẫn người dân chủ động tự thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên định kỳ hoặc ngay khi ra vào tỉnh, đi đến các khu vực nguy cơ lây nhiễm cao để tự bảo vệ bản thân, gia đình mình. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tiêm bổ sung mũi thứ 3 vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ưu tiên cho các đối tượng lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, người trên 50 tuổi, người mắc bệnh nền, xong trước ngày 15 tháng 12 năm 2021. Tổng hợp kết quả rà soát các hộ gia đình có nhà ở đủ điều kiện cách ly các trường hợp F1, F0 và kết quả rà soát các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 từ các huyện, thị xã, thành phố, hoàn thành và báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 18 tháng 12 năm 2021. Chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai đồng bộ việc lấy thông tin và trả kết quả xét nghiệm COVID-19 trên nền tảng phần mềm PC-COVID, hướng dẫn người dân tự làm xét nghiệm nhanh khi có yêu cầu. Tăng cường giám sát trọng điểm hội chứng cúm, viêm phổi nặng do virus, giám sát dựa vào sự kiện, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ có biểu hiện ho sốt nhằm phát hiện sớm các trường hợp COVID-19. Chủ động gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng Omicron để tiến hành xét nghiệm giải trình tự gen khẳng định. Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch của cơ quan đơn vị địa phương hàng tháng theo quy định, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 30 hàng tháng. Sở Thông tin và Truyền thông, báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nguy cơ tác hại của dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu rõ, nắm được tình hình, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Giám đốc, thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh nếu để dịch bệnh bùng phát tại cơ quan đơn vị địa phương phụ trách do nguyên nhân chủ quan và không tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Yêu cầu các sở ban ngành thành viên ban chỉ đạo tỉnh, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.
Sáng ngày 11 tháng 12, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết phong trào thi đua đặc biệt lực lượng công an nhân dân lá chắn phòng chống dịch COVID-19. Thanh bảo kiếm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống đẩy lùi dịch bệnh, góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 trên phạm vi toàn quốc. Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường chủ động dự báo tình hình, trao đổi phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện thống nhất hiệu quả toàn diện các mặt công tác, kết hợp các giải pháp phòng chống dịch, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước giao và các nguồn lực sẵn có, tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung nguồn lực phục vụ phòng chống dịch. Cùng với lực lượng công an trong cả nước, công an tỉnh Yên Bái cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong phòng chống dịch COVID-19, đồng thời cử hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia công tác phòng chống dịch, thực hiện điều tra, truy vết, tuyên truyền, tham mưu xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự tại 103 chốt kiểm dịch y tế liên ngành, các khu cách ly tập trung, đảm bảo an ninh trật tự cho trên 2.500 trường hợp công dân từ địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam trở về hoặc đi qua địa bàn tỉnh, xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoạt động của các loại tội phạm và các loại tệ nạn xã hội được kiềm chế. Qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương khen thưởng hàng chục lượt tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 11 tháng 12 năm 2021, tỉnh Yên Bái đã tham dự hội thảo trực tuyến về xây dựng mô hình thí điểm xã thông minh trong xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự hội thảo tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông và lãnh đạo một số xã đăng ký thực hiện chương trình chuyển đổi số, nông thôn mới thông minh hoặc thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025.
Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi kinh nghiệm, định hướng xây dựng làng xã thông minh ở Việt Nam, đề xuất tiếp cận nội dung xây dựng làng xã thông minh trong xây dựng nông thôn mới và thảo luận thống nhất một số đề xuất về tên gọi, nội dung, mô hình xây dựng xã thông minh trong xây dựng nông thôn mới. Tại hội thảo, các đại biểu đã được chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng thí điểm xã nông thôn mới thông minh, giới thiệu mô hình xã thông minh kết nối dịch vụ đô thị thông minh ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, giải pháp về chuyển đổi số trong lấy ý kiến hài lòng của người dân tại tỉnh Hà Tĩnh và đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới các cấp. Việc xây dựng mô hình xã thông minh trong xây dựng nông thôn mới sẽ góp phần ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số kết hợp công nghệ sinh học, công nghệ y sinh, công nghệ giáo dục trong việc thử nghiệm các mô hình, sản phẩm, dịch vụ số cho cộng đồng. Từ đó tạo giải pháp nền móng thiết thực giúp từng bước chuyển đổi, nâng cao nhận thức, kiến tạo thể chế cho cấp xã trong việc thực hiện chương trình chuyển đổi số, hướng tới hoàn thiện chính quyền điện tử cấp xã và chính quyền số.
Để thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái sẽ dành 26.500 tỷ đồng để đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn, trong đó kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị là 18.750 tỷ đồng, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia là 2.500 tỷ đồng, vốn dự phòng ngân sách trung ương là 750 tỷ đồng và các nguồn vốn sự nghiệp khác là 4.500 tỷ đồng. Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng có tác động lan tỏa như đầu tư cho đề án giao thông nông thôn, hạ tầng khu công nghiệp và cấp điện nông thôn, hạ tầng nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng cho ngành giáo dục và y tế. Do đó, thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ quan tâm tuyên truyền vận động nhân dân, đồng tình ủng hộ các chủ trương định hướng của tỉnh về xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là nhân rộng, lan tỏa các phong trào nhân dân tự nguyện hiến đất, ngày công lao động, tiền của để xây dựng các công trình dự án trọng điểm, đảm bảo các công trình dự án sớm phát huy được hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, các nhà vườn trồng hoa trên địa bàn thành phố Yên Bái đang tất bật chăm sóc bón cho từng chậu hoa cây cảnh để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong dịp Tết. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm nay, nhà vườn Thảo Bích ở tổ 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái trồng gần 5.000 m2 hoa phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, gồm các loại như ngọc thảo, sắc pháo, bất tử, hoa cúc, đồng tiền. Việc chăm sóc vườn hoa được gia đình chị Thảo tự tay thực hiện tỉ mỉ bởi mỗi loại hoa có cách chăm sóc riêng. Để cung cấp hoa đúng thời điểm, chị cho biết khâu quan trọng nhất là tưới nước và ánh sáng. Tuy nhiên, khó khăn của người trồng hoa Tết là giá bán, chi phí đầu tư như phân bón, giống cũng tăng. Hơn nữa, thời tiết cuối năm nay diễn biến phức tạp nên vụ hoa Tết mất nhiều công sức hơn. Giai đoạn này, gia đình chị đang tập trung chăm sóc, tưới nước và lắp đặt hệ thống đèn điện để điều tiết sự sinh trưởng nhằm giúp cây hoa bung đẹp đúng vụ. Chị Ngô Thị Vương Thảo, chủ nhà vườn Thảo Bích, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết:
yêu nghề, yêu cây nên là vẫn đảm bảo cho vườn hoa rất là đẹp, lúc nào đẹp để khách có vào. Đôi khi là người ta bị Covid, người ta bị áp lực về tinh thần, nhưng mà với những khi vào vườn thì ngắm những bông hoa thì được giảm stress rất là nhiều. Hiện nay thì khoảng 2 tháng nữa này đến Tết âm lịch thôi, gia đình luôn là tập trung cả ngày lẫn đêm chăm sóc, và thì còn với những cái kinh nghiệm mà hơn chục năm rồi thì cây nó sẽ được ăn tưới đúng thời điểm, phân và nước lúc nào đều đặn thì cây hoa luôn luôn nó tươi đẹp, để cho mình có những cái thành quả là vườn hoa lúc nào nó cũng tươi tắn. Thì bà con đến lúc nào là cũng có thể có hoa để đem về để phục vụ cái Tết.
Chị Nguyễn Thị Oanh ở phường Đồng Tâm đang lựa chọn hoa để mua về trồng chơi Tết nói:
hàng năm thì chúng tôi cứ gần đến dịp Tết thì chúng tôi đến để mua về để trang trí cho ngày Tết. Thế tuy nhiên năm nay thì do dịch bệnh Covid nên là cũng mong muốn là làm sao mà dịch bệnh nó chóng qua để chúng tôi được đón cái Tết vui vẻ và có nhiều cây xanh và hoa trong nhà.
Để phục vụ nhu cầu chơi hoa trong dịp Tết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, chị Nguyễn Thị Nhường, chủ nhà vườn hoa Thắng Nhường ở thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, cũng đang chăm sóc những luống hoa ngọc thảo, dạ yến thảo, hoa hồng, hoa cúc. Trên từng liếp trồng hoa phủ kín cả trăm chậu lớn nhỏ xếp thẳng hàng. Chị Nhường cho biết năm nay gia đình chị dự kiến trồng trên 1 vạn giống hoa các loại. Trước đó gia đình chị đã chuẩn bị chậu, phân bón cho và đặt mua giống từ đầu tháng 8 âm lịch. Với kinh nghiệm nhiều năm trồng hoa Tết, chị Nhường cho biết người trồng phải biết cách chọn cây giống tốt, chăm sóc chu đáo và quan trọng hơn phải xử lý cho hoa nở đúng dịp Tết. Quy trình như nhau nhưng mỗi nhà vườn có một bí quyết chăm sóc riêng thông qua cách bón phân, pha thuốc, làm nụ phải phù hợp với diễn biến thời tiết thì những chậu hoa mới ưng ý. Đặc biệt chậu hoa còn phải phụ thuộc vào thời tiết, chỉ một cơn mưa bất thường cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoa của cả vụ. Do đó thời điểm này, việc chăm sóc hoa đang được nhà vườn đặc biệt chú trọng để có những chậu hoa đẹp nhất phục vụ khách hàng. Chị Nguyễn Thị Nhường, thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Thì do năm nay tình hình là thời tiết và thứ hai nữa là nó cũng do dịch Covid cũng nên là nó cũng chậm lại. Nên là gia đình tôi bây giờ cũng đang cố gắng là chăm lại những cây hoa để qua đợt dịch này thì cho khách hàng đến mua hoa và chơi hoa để vào những dịp Tết. Thì tôi cũng đã chuẩn bị tất cả các loại hoa để cho phục vụ cho khách hàng để đến thăm và mua hoa. Phải chăm những cây hoa nó cũng rất là khó khăn, như cần thiết những kỹ thuật nên là mình phải bón phân rồi là nói chung là nhiệt huyết lắm, chăm sóc từng cái kỹ thuật một để cho được những bông hoa đẹp và cây hoa đẹp và cắt tỉa dáng đẹp để phục vụ cho khách hàng vừa như ý á.
Theo đánh giá của các nhà vườn trồng hoa, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh COVID-19 nên người dân có xu hướng chơi hoa trong dịp Tết Nguyên đán để trang trí khuôn viên và trong phòng khách của mỗi gia đình. Các loại hoa được mua nhiều như ngọc thảo, dạ yến thảo, sắc pháo, bất tử, hoa hồng cổ, hoa cúc. Giá thành một chậu hoa tùy loại cũng đều phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình, từ 30.000 đồng một chậu đến hàng triệu đồng. Tết Nguyên đán là thời điểm người trồng hoa trông đợi nhất trong năm. Tuy nhiên, nhiều nhà vườn vẫn không khỏi lo ngại trước diễn biến bất thường của thời tiết và sự bấp bênh của thị trường. Đa số người trồng hoa đều mong muốn có được một năm mưa thuận gió hòa để đón Tết sung túc.
Năm 2021, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phát hiện khởi tố gần 170 vụ phạm tội về ma túy, giảm 12 vụ, 11 bị can so với cùng kỳ. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, các đối tượng phạm tội thường lợi dụng vị trí địa hình của tỉnh để thực hiện các hoạt động trung chuyển ma túy, tiêu thụ. Do vậy, để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tội phạm ma túy, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân, vận động nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, tăng cường công tác quản lý người nghiện, phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ tạo việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện, các đối tượng chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với đó, phối hợp với các huyện đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực giáp danh, đẩy mạnh tuyên truyền chống tái trồng cây thuốc viện trên địa bàn, làm tốt công tác nắm tình hình nhằm kịp thời phát hiện các điểm đối tượng có hành vi buôn bán tàng trữ trái phép ma túy để đấu tranh và triệt phá.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày, mùng 10 tới 12 tháng 12, theo giờ địa phương tại thành phố Liverpool của Anh, nước chủ tịch hội nghị. Ngoài 7 nước thành viên G7 là Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản, Ý, Canada và Liên minh châu Âu, còn có 4 nước Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, Nam Phi và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cũng được mời tham dự hội nghị. Đây là lần đầu tiên các nước ASEAN được mời dự hội nghị, được phân tích là nhằm nâng cao sức ép với Bắc Kinh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị tập trung bàn thảo về việc đối phó với biến thể Omicron, vấn đề an ninh và nhân quyền. Có thể các nước sẽ thảo luận về biện pháp tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Hiện tại, đồng minh của Mỹ là Anh và Australia trong Liên minh An ninh AUKUS đều đã tham gia tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh. Thêm hai nước Canada và New Zealand cũng đã tham gia, tức toàn bộ đồng minh tình báo của Mỹ trong Liên minh đều đã theo bước Washington.
Ngày 10 tháng 12, với 571 phiếu thuận, 80 phiếu chống và 38 phiếu trắng, Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua một số sửa đổi trong luật bảo vệ chống lây nhiễm COVID-19. Trong đó có quy định tiêm chủng bắt buộc đối với một số đối tượng nhất định và thắt chặt các biện pháp phòng dịch. Theo luật mới, tất cả những người làm việc trong bệnh viện, viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi khác đều phải tiêm chủng bắt buộc nhằm bảo vệ những nhóm người dễ bị tổn thương. Quy định này cũng áp dụng đối với các cơ sở chăm sóc người khuyết tật, các phòng khám, cơ sở y tế, dịch vụ cấp cứu và các trung tâm giáo dục xã hội. Theo đó, từ sau ngày 15 tháng 3 năm 2022, tất cả các nhân viên làm việc tại các cơ sở này phải có chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngoại trừ những người vì lý do sức khỏe không thể tiêm vaccine. Các biện pháp phòng dịch vốn đã được lược bỏ trong lần sửa đổi luật trước sẽ được áp dụng trở lại. Theo đó, thời gian tới, tất cả các cơ sở kinh doanh ăn uống, quán bar, câu lạc bộ, vũ trường, cơ sở giải trí, văn hóa đều có thể bị đóng cửa tùy tình hình dịch bệnh. Các địa phương được phép bổ sung và mở rộng các biện pháp phòng dịch chặt chẽ hơn.
Theo một nghiên cứu của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, mũi vaccine tăng cường phòng COVID-19 có hiệu quả tới 75% trong việc ngăn ngừa các ca nhiễm biến thể Omicron có triệu chứng. Nghiên cứu đầu tiên của Cơ quan An ninh Y tế Anh về hiệu quả của vaccine đối với biến thể mới cho thấy, trong số 581 người mắc biến thể Omicron đã tiêm 2 mũi vaccine của hãng AstraZeneca hoặc Pfizer-BioNTech, hiệu quả bảo vệ các ca bệnh có triệu chứng thấp hơn nhiều so với biến thể Delta. Song mức độ này đã tăng lên từ 70-75% 2 tuần sau khi được tiêm mũi thứ 3. Nghiên cứu cũng cho thấy mức độ lây truyền biến thể Omicron giữa những người tiếp xúc gần cao gấp đôi so với biến thể Delta và theo phân tích ban đầu, những người đã phục hồi sau khi mắc COVID-19 có nhiều khả năng tái nhiễm Omicron hơn so với biến thể Delta.
Từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, Cộng hòa Séc sẽ áp dụng quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 đối với những người trên 60 tuổi, vì đây là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao nhất hiện nay. Bộ trưởng Y tế Séc cho biết bên cạnh những người từ 60 tuổi trở lên phải tiêm chủng, thì quy định này cũng sẽ áp dụng cho đối tượng nhân viên y tế, cảnh sát, lính cứu hỏa và quân đội. Tuy nhiên, việc này cũng làm dấy lên quan ngại về thay đổi quy định hiện hành khi ứng cử viên cho vị trí Bộ trưởng Y tế mới lại là người phản đối tiêm chủng bắt buộc cho người cao tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày dịch bệnh bùng phát cũng là từng ấy thời gian các lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái phải tạm gác lại hạnh phúc riêng để lên đường làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung. Những chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ hay nhân viên y tế đã không màng đến sự an nguy của bản thân, luôn nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chỉ với mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Bình thường, ngày thứ Bảy cuối tuần là thời gian thiếu tá Nguyễn Tiến Công, chính trị viên phó kiêm chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Bình, được ở nhà với gia đình. Nhưng kể từ khi nhận nhiệm vụ trưởng ban điều hành khu cách ly số 6 tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh, anh đã ở đây suốt 2 tháng nay. Việc gặp vợ và con chỉ nhờ qua chiếc điện thoại.
Thế có nhiệm vụ không?
Nào.
Có.
Nhớ nhiều không?
Con nhớ bố ạ.
Nhớ bố.
Bố mong về với con nhá.
Đó cũng là hoàn cảnh chung của nhiều cán bộ chiến sĩ và đội ngũ y bác sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ phục vụ những người trong khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Các chiến sĩ công an thì bảo vệ vòng ngoài, cán bộ nhân viên y tế hàng ngày đo thân nhiệt, đo huyết áp, phun nước sát khuẩn, tuyên truyền phổ biến những quy định nhằm tránh lây nhiễm chéo. Riêng lực lượng dân quân tự vệ có trách nhiệm chuẩn bị 3 bữa ăn một ngày cho công dân trong diện phải cách ly theo dõi sức khỏe. Mỗi người một việc, không có được những giây phút thảnh thơi, song ai nấy đều nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để mang đến sự yên tâm cho những người đang thực hiện cách ly. Anh Đặng Văn Phú, nhân viên y tế tại khu cách ly tập trung số 6 tỉnh Yên Bái nói.
Sau gần 3 tháng tôi được tăng cường và phục vụ tại khu cách ly tập trung số 6. Thì công việc của tôi hàng ngày là theo dõi thân nhiệt của công dân, cung cấp nước, khẩu trang cũng như tất cả các nhu yếu phẩm cho công dân. Mặc dù là gặp cũng không ít khó khăn, xa gia đình rất lâu, nhớ vợ, nhớ con. Nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực cố gắng của mình, với mong muốn là đảm bảo cho tất cả công dân đảm bảo được sức khỏe và nhanh chóng được hoàn thành thời gian cách ly ở đây.
Thiếu tá Nguyễn Tiến Công, trưởng ban điều hành khu cách ly số 6 tỉnh Yên Bái cho biết.
Anh em chúng tôi là đã xa nhà gần 2 tháng này chưa được về, thế nhưng mà chúng tôi thường xuyên là làm tốt công tác giáo dục cũng như là động viên anh em là có cái quyết tâm cao nhất để làm sao hoàn thành được tốt cái nhiệm vụ phục vụ cho người dân, là đảm bảo sức khỏe được tốt nhất để cùng chiến thắng đại dịch.
Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 1.900 trường hợp công dân đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại 9 cơ sở cách ly trong tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc gia tăng các F1 trên địa bàn tỉnh thời gian tới là điều không tránh khỏi khi tỉnh Yên Bái đang thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Do đó, để công tác cách ly y tế tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối, bên cạnh tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng chức năng, thì rất cần sự ủng hộ, ý thức trách nhiệm của công dân ở khu cách ly. Có như vậy, Yên Bái mới sớm kiểm soát được dịch bệnh, đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Đội tuyển Malaysia đang dẫn đầu bảng B, nhưng họ có lực lượng quá mỏng và cho biết sẽ bỏ giải nếu không được bổ sung thêm cầu thủ trong thời gian tới. Theo báo chí Malaysia, đội tuyển bóng đá nước này có thể bỏ giải AFF Cup 2021 nếu không được bổ sung thêm cầu thủ. Trước khi bước vào giải đấu lần này, đoàn quân của huấn luyện viên Tao Cheng Hue đã có 2 ca mắc COVID-19 là thủ môn Adhan Khalid và cầu thủ trên hàng công Faisal Halim. Mới nhất, Malaysia có thêm 2 ca dương tính mới là Quentin Chiang và Akia Radit. Những cầu thủ này đều đã vắng mặt trong chiến thắng 4-0 trước Lào ở lượt trận thứ 2 vừa qua. Tình hình của Malaysia lúc này vô cùng khó khăn. Họ chỉ có 19 cầu thủ để chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng gặp Việt Nam chủ nhật tuần này và Indonesia thứ 6 tuần sau. Sau khi không thể ra sân ở trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Europa Conference League với đen, thì giờ đây Tottenham tiếp tục mang đến thông tin không vui cho người hâm mộ. Cụ thể, trận đấu giữa họ và Brighton tại vòng 16 giải Ngoại hạng Anh cũng sẽ bị hoãn. Tình hình lây lan COVID-19 đang diễn biến phức tạp trong nội bộ Spurs khi huấn luyện viên Antonio Conte xác nhận 8 cầu thủ và 5 nhân viên đã nhiễm virus corona. Với việc nhiều cầu thủ và nhân viên của Tottenham mắc COVID-19, cả Ngoại hạng Anh đang phải sống trong ác mộng bởi vì giải đấu có thể bị hoãn bất cứ lúc nào nếu tình hình diễn biến phức tạp hơn. Cũng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là câu lạc bộ Bayern Munich. Hôm sáng vừa xác nhận tiền vệ Joshua Kimmich sẽ phải nghỉ thi đấu hết năm nay vì sức khỏe bị ảnh hưởng trầm trọng sau khi nhiễm COVID-19. Hầu hết các vận động viên thể thao đều đã tiêm phòng COVID-19, tuy nhiên vẫn còn một số ít người từ chối vì lo ngại những tác dụng phụ của vaccine. Tiền vệ Joshua Kimmich của Bayern Munich cũng đã từ chối tiêm vaccine vì lý do này mà anh đã phải trả giá đắt khi dương tính với COVID-19. Hiện tại ngôi sao của Bayern Munich đã kết thúc thời gian cách ly và có thể kết quả âm tính. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra khi theo thông tin mới nhất, phổi của Kimmich bị ảnh hưởng nặng nề sau khi nhiễm COVID-19 và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Ở môn quần vợt, trong danh sách bốc thăm chính thức của Australia mở rộng 2022 đã có tên Novak Djokovic và Rafael Nadal. Các tay vợt trong top 10 ATP đều có mặt như Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Rublev, Nadal, Berrettini và đặc biệt là số 1 thế giới Djokovic. Việc Djokovic dự giải chấm dứt tin đồn về việc có mặt tại Australia mở rộng năm tới hay không. Trước đó, tay vợt người Serbia bỏ ngỏ khả năng dự giải khi từ chối tiết lộ việc đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hay không. Phó thủ hiến bang Victoria đã bác nghi ngờ cho rằng nước chủ nhà Australia tạo điều kiện để các tay vợt như Djokovic dự Australia mở rộng 2022 và khẳng định bất kỳ ai tới Australia dự Grand Slam đều phải tiêm phòng đầy đủ.
Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 12 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng cao, rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 10-12 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào Béo Bông.
Cậu Mạnh đấy à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao, cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó, đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này,
cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu!
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.